Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 3 đến câu 12. Khi ấy, những người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: "Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly?" Họ thưa với người: "Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?" Người bảo họ: "Vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thỏa ban đầu không thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình." Các môn đệ thưa người: "Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn." Nhưng người nói với các ông: "Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế. Có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn. Và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Lý do mà những người Pha-ri-sêu đến hỏi để thử Chúa Giê-xu về vấn đề ly dị như ta vừa nghe trong trích đoạn tin mừng vừa rồi là vì thời ấy, đây là vấn đề tranh cãi nổi cộm của hai trường phái Pha-ri-sêu. Một của nhóm ông Hin-len cho phép rẫy vợ dựa theo sách Đệ Nhị Luật chương 24 câu 1. Và một của nhóm ông Sam-mai xác định là chỉ đồng ý cho ly dị khi có ngoại tình. Thế là, nhân cơ hội ấy, Chúa Giê-xu đưa ra giáo huấn về sự bất khả phân ly của hôn nhân, điều đã được Thiên Chúa ấn định ngay từ những ngày đầu của công trình sáng tạo. Và người khẳng định: "Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Từ đây, một lần nữa, Chúa Giê-xu xác nhận đời sống hôn nhân và gia đình giữa người nam và người nữ là một định chế do chương trình của Thiên Chúa khi người dựng nên con người, chứ đó không phải là từ ý muốn của con người. Nếu như trước đây, đôi lúc nào đó, ông Mô-xê cho phép người ta ly dị, như điều mà nhóm Pha-ri-sêu nại đến để bắt bẻ Chúa Giê-xu, là chính vì lòng trai dạ đá của dân chúng mà thôi, chứ ngay từ đầu không phải như vậy. Cũng như định chế hôn nhân là ý muốn của Thiên Chúa, đời sống độc thân khiết tịnh vì nước trời cũng là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Trước phản ứng và bối rối của các môn đệ về đời sống hôn nhân cũng như độc thân khiết tịnh, Chúa Giê-xu cho các ông biết rằng cả hai bậc sống đều cần có ơn Chúa thì con người mới đi trọn vẹn con đường của mình. Nhìn vào thực trạng những khủng hoảng trong đời sống hôn nhân gia đình, cũng như sự ảnh hưởng ít nhiều của não trạng tục hóa ngay nơi đời sống tu trì trong xã hội hiện đại, chúng ta có thể tin rằng nếu không tin có Thiên Chúa, ân sủng của người và bị ảnh hưởng của tinh thần thế tục, con người sẽ không hiểu hết giá trị cũng như không thể sống trọn vẹn ơn gọi độc thân hoặc bậc sống hôn nhân gia đình. Bởi lẽ, ân sủng Thiên Chúa ban cho con người nên hữu hiệu hay không còn tùy thuộc vào sự tự do và cộng tác của con người. Lạy Thiên Chúa là tình yêu, xin hướng dẫn và mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con biết sẵn sàng cộng tác với ơn Chúa ban trong bậc sống và ơn gọi Chúa muốn nơi mỗi người chúng con. Amen.
Tình yêu như tiếng gọi qua bao đời, như gặp nhau, thương nhau hiến trao cuộc đời, tung cánh bay tuyệt vời từ nay đến ngàn sau, chung kết trầu cau trong vôi nồng là duyên son thắm, xe tơ hồng thành dây chung mối nối câu vuông tròn. Cho người gặp nhau.